vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chưa là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại Úc đã chậm lại, nhưng tiếp tục có thêm người cao niên chết vì virus này. Nhân viên phù động, casual, phải làm ít nhất 12 tháng mới được nhận khoản hỗ trợ JobKeeper, 1.500 Úc Kim mỗi 2 tuần. Tin quốc tế, Tây Ban Nha kêu gọi EU chung tay giải quyết nợ giữa dịch COVID-19. Và Trung Quốc cáo buộc tàu cá Việt Nam đâm tàu hải cảnh cho nên mới bị chìm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tính tới chiều tối nay, Úc ghi nhận khoảng 5.800 ca nhiễm COVID-19. Lại có thêm một người đàn ông cao niên chết vì coronavirus ở tiểu bang Tây Úc, đẩy con số tử vong trên toàn nước Úc lên ít nhất 40 người. Cơ quan y tế đã xác nhận nam nạn nhân ở độ tuổi 80 qua đời tại bệnh viện Royal Perth. Trong lúc này, Phó Giám đốc Y tế Úc Paul Kelly đã cảnh báo người Úc ở mọi lứa tuổi nên nghiêm túc cẩn trọng với coronavirus. Trong số khoảng 5.800 trường hợp đã nhiễm COVID-19 ở Úc, thì gần 100 người đang được chăm sóc đặc biệt, gần 40 người đang phải dùng đến máy thở. Giáo sư Kelly cho biết một số bệnh nhân nằm tại phòng điều trị đặc biệt ICU mới ở độ tuổi 30 và chưa thấy có thêm triệu chứng rủi ro nào khác. Ông Kelly nói, đây không chỉ là một căn bệnh với người cao tuổi. Đây là thứ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dân số của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần tất cả người dân Úc tiếp tục nghiêm túc đối phó với virus này. Hiện nay, các nhà nghiên cứu ở Tây Úc đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao những bệnh nhân trẻ, khỏe mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo thông thường nào vẫn bị bệnh nặng và tử vong vì COVID-19, trong khi những người khác trong cùng thế hệ với họ thì hầu như lại không bị ảnh hưởng. Tới lúc này, các nhà nghiên cứu đã biết tuổi tác, giới tính và các điều kiện căn bản làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Và bây giờ họ muốn biết tại sao một số người trẻ, khỏe mạnh lại dễ bị tổn thương. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì khoảng 80% số người phục hồi khỏi COVID-19 mà không cần điều trị đặc biệt. Chuyển qua tiểu bang New South Wales, một tàu du lịch từng mang theo hàng trăm trường hợp nhiễm coronavirus và cho tới lúc này 12 người đã chết, hiện đã cập cảng bờ biển phía nam tiểu bang này. Tàu Ruby Princess sẽ ở lại Port Kembla gần Wollongong trong 10 ngày để giới hữu trách kiểm tra y tế, điều trị hoặc là di tản khẩn cấp nhân viên trên tàu. Con tàu cập vào cảng sau khi Ủy viên Cảnh sát New South Wales Mick Fuller tuyên bố tiến hành cuộc điều tra để xem làm thế nào mà các hành khách trên con tàu này lại được phép rời tàu xuống Sydney. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách vấn đề sức khỏe tiểu bang New South Wales Ryan Park nói rằng khu vực Illawarra không được trang bị để đối phó với số lượng bệnh nhân COVID-19 nếu như những người còn lại trên tàu đã bị bệnh. Ông Park nói, đơn giản là chúng tôi không có đủ điều kiện về giường chăm sóc đặc biệt ICU và các nguồn lực khác tại các bệnh viện địa phương. Tại sao mọi người lại có thể nghĩ rằng việc di chuyển một con tàu du lịch với hàng trăm người bị bệnh từ nơi vốn có sẵn các bệnh viện lớn như là ở Sydney tới nơi này lại là ý tưởng thông minh vậy? Thật kinh khủng, đó chỉ là cách đưa cái thứ đó đi khuất mắt chính phủ mà thôi. Liên quan tới kinh tế và việc làm, chính phủ liên bang đã loại trừ khả năng cho phép thêm nhiều người lao động diện casual, phụ động hay làm công nhật tiếp cận với chương trình hỗ trợ lương trị giá 130 tỷ Úc Kim. Những người đi làm phụ động, công nhật sẽ chỉ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ JobKeeper mà chính phủ chi trả qua các doanh nghiệp nếu như họ đã làm việc cho một chủ nhân ít nhất là trong 12 tháng. Hội đồng nghiệp đoàn Úc cho rằng những người làm phụ động nên được khoản thanh toán 1.500 đô la mỗi 2 tuần nếu như họ vẫn có mong muốn hợp lý theo đuổi công việc của mình, chứ không phải chỉ vì đang có đại dịch coronavirus. Thế nhưng Bộ trưởng Quan hệ Kỹ nghệ Christian Porter nói rằng chính phủ đưa ra các điều khoản là dựa trên định nghĩa về một người lao động công nhật, casual, theo luật pháp hiện hành. Ông Porter nói, luôn luôn phải có một phạm vi bao quát xung quanh cách mà bạn xác định một cái gì đó. Bây giờ nói về cái định nghĩa thay thế, tôi nghĩ được đề xuất bởi thư ký nghiệp đoàn ACTU, Sally McManus. Tôi đã xem xét nó, nhưng tôi không thể chấp nhận nó, bởi vì nó quá rộng và không rõ ràng theo quan sát của tôi và của chính phủ. Tuy nhiên, những người làm casual hay phụ động, nếu không đủ điều kiện nhận hỗ trợ giữ việc làm JobKeeper thì vẫn có thể đăng ký được thanh toán theo diện thất nghiệp, tìm việc JobSeeker. Khoản này là 1.100 đô la mỗi 2 tuần, vốn đã được tăng thêm trong đại dịch COVID-19. Đến với tiểu bang Victoria, tiểu bang này hiện nay đã mở rộng các tiêu chí xét nghiệm coronavirus trên toàn tiểu bang để có được bức tranh rõ ràng hơn với mức độ lây nhiễm của cộng đồng tại tiểu bang. Cho đến lúc này, hơn 1.100 người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Victoria, mà trong đó ít nhất 10 trường hợp đã tử vong. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Jenny Mikakos nói rằng 88 trong số những người này được cho là đã nhiễm virus thông qua lây truyền cộng đồng. Bà nói rằng các tiêu chí kiểm tra hiện nay đã được mở rộng, theo đó sẽ bao gồm bất kỳ ai bị sốt hoặc có triệu chứng hô hấp cấp tính, từ 65 tuổi trở lên, hoặc là thành viên của một nhóm nghề nghiệp nào đó có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng. Bà Mikakos nói, nhân viên chăm sóc trẻ em, giáo viên tiểu học, trung học, lính cứu hỏa đang tham gia hỗ trợ y tế khẩn cấp, đều thuộc diện để được xét nghiệm COVID-19 như là một nhóm ưu tiên, và bất kể những cá nhân đó đã từng đi du lịch ngoại quốc hay là chưa. Chuyển qua tiểu bang Queensland, chính phủ Queensland đã công bố một kế hoạch trị giá 17.5 triệu đô la để bảo vệ những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc y tế sức khỏe trong đại dịch coronavirus. Chính phủ tiểu bang cho biết họ đang tìm cách bảo đảm chỗ ở thay thế cho nhân viên y tế, đặc biệt là những người làm việc theo ca, dài giờ và những người sẽ không thể về nhà với người thân vì trong gia đình có thành viên nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ trưởng Y tế Queensland Steve Myers nói rằng kế hoạch này nhắm vào việc chăm sóc cho nhân viên y tế và giữ sức khỏe cho họ. If they need it, we will invest in accommodation for them. Nếu họ cần, chúng tôi sẽ đầu tư vào chỗ ở cho họ, chỗ ở gần nơi làm việc của họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là các nhân viên y tế đã bị bệnh. Chúng tôi vốn cũng đã có kế hoạch này từ lâu. Chúng tôi đã có một chương trình cung cấp chỗ ở cho bất kỳ người dân Queensland nào bị bệnh và không có chỗ ở thích hợp. Và chương trình đó luôn luôn có sẵn cho nhân viên y tế Queensland nếu như họ cần đến. Đến với Anh Quốc, tối ngày 5 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng liên quan tới COVID-19, khoảng 10 ngày sau khi ông tự cách ly tại nhà vì xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Phát ngôn nhân chính phủ Anh đã cho biết tin này và nói đây là một biện pháp thận trọng. Phát biểu trên kênh truyền hình tại Anh Quốc trước đó, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã gửi thông điệp tới người dân Anh. Nguyên văn, chúng ta có thể sẽ vẫn phải chịu đựng, nhưng những ngày tươi đẹp hơn sẽ trở lại. Chúng ta sẽ gặp lại bạn bè, gia đình, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, truyền qua tin quốc tế. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 5 tháng 4 cho rằng châu Âu cần chung tay giải quyết vấn đề nợ trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng phức tạp hơn. Thủ tướng Tây Ban Nha nhắc tới việc thiết lập một kế hoạch Marshall để phục hồi nền kinh tế khu vực vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Lời kêu gọi này được Thủ tướng đưa ra trong phát biểu với báo chí Đức trong bối cảnh mà nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu đã giao nhiệm vụ cho các nhà lãnh đạo định hình chính sách, tìm ra cách thức mới để có nguồn tài chính thúc đẩy phục hồi châu lục sau dịch COVID-19. Ông Sanchez đã nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào ngày 2 tháng 4, trong đó kêu gọi lập một ngân sách mới của EU dưới hình thức kế hoạch Marshall để giúp thúc đẩy sự phục hồi của liên minh này sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Kế hoạch Marshall được biết đến là một chương trình viện trợ của Mỹ khởi xướng năm 1948 để giúp cho các nước ở Tây Âu phục hồi sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thủ tướng Tây Ban Nha cho rằng về trung hạn, châu Âu cần một cơ chế mới để chung tay giải quyết nợ. Ông nhấn mạnh, nếu virus không dừng lại ở biên giới thì các cơ chế tài chính cũng không được dừng ở biên giới. Và bây giờ là tin liên quan tới Việt Nam. Vào chiều tối ngày 3 tháng 4 giờ địa phương, Hải cảnh Trung Quốc ra thông báo cho biết tàu cá của ngư dân Việt Nam đã đâm vào tàu hải cảnh 4301 của Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa hôm 2 tháng 4 cho nên mới bị chìm. Trang tin South China Morning Post đã loan tin này hôm 4 tháng 4. Phát ngôn nhân của Hải cảnh Trung Quốc Zhang Jun được tờ South China Morning Post trích lời cho biết, nguyên văn, tàu cá Việt Nam đã đâm vào tàu hải cảnh 4301 và chìm. 8 ngư dân trên tàu đã được cứu sống. Ông Zhang cũng đồng thời nói thêm là các ngư dân trên chiếc tàu cá Việt Nam được cứu đã thừa nhận sai khi vào vùng nước của Trung Quốc và có hành động nguy hiểm. Những phát biểu của Hải cảnh Trung Quốc trái ngược với thông tin được phía truyền thông trong nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra. Theo đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng hôm 3 tháng 4 cho biết tàu cá QNJ90617 của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm khi đang hoạt động bình thường tại vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và bây giờ là tin hối suất. 1 đô la Úc hôm nay tương đương với 60.29 xu Mỹ và 14.074 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 7 tháng 4 2020. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 20 đến 34. Adelaide, mây rải rác 14 đến 21. Melbourne có chút mây 11-16. Hobart, buổi tối có 1-2 cơn mưa 8 đến 18 độ. Canberra, mây vài nơi 8 đến 19. Wollongong có chút mây 14-20. Sydney, trời mây rải rác 16 đến 22 độ. Newcastle, đôi lúc có mưa nhiệt độ từ 16 đến 23. Brisbane, mây rải rác 17-27. Cairns, trời nắng nhiệt độ 23-30. Và tại Darwin, có chút mây. Nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 35. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự với những nội dung chính. Tốc độ lây nhiễm COVID-19 tại Úc đã chậm lại, nhưng tiếp tục có thêm người cao niên chết vì virus này. Nhân viên phủ động, casual, phải làm ít nhất 12 tháng mới được nhận khoản hỗ trợ JobKeeper, 1.500 Úc Kim mỗi 2 tuần. Tin quốc tế, Tây Ban Nha kêu gọi EU chung tay giải quyết nợ giữa dịch COVID-19. Và Trung Quốc cáo buộc tàu cá Việt Nam đâm tàu hải cảnh cho nên mới bị chìm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.